Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm, không phải cầu pháp. Pháp không chỗ làm, nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm, không phải cầu pháp. Pháp không thủ xả, nếu thủ xả pháp, đó là thủ xả, không phải cầu pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, đó là chấp trước nơi xứ sở, không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp, đó là trụ nơi pháp, không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe hay biết, nếu làm theo thấy, nghe hay biết, đó là thấy, nghe hay biết, không phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi, không phải cầu pháp. Vì thế, Ngài Xá Lợi Phất, nếu người cầu pháp, đối với tất cả pháp không có cầu đến. Khi ông Di Ma Cật nói lời ấy rồi, 500 vị thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ trưởng giả Di Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, thưa Ngài, Ngài dạo đi trong vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ, vô số quốc độ, thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp, thượng diệu do công đức tạo thành? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, cư sĩ, về phương Đông, cách đây khỏi 36 số các sông Hằng, cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Tướng Đức Phật. Ở thế giới ấy hiệu là Tu Di Đăng Vương, hiện vẫn còn. Thân Phật cao 80 nghìn, do tuần tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng kính Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về các phần kinh văn của kinh Di Ma Cật trong cái phẩm Bất Tư Nghị. Và bây giờ Thầy lặp lại từng đoạn của kinh văn để Thầy giảng thuyết, quý vị sẽ thấu hiểu hơn. Kinh văn: pháp là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, đó gọi là nhiễm đắm, không phải là cầu pháp. Pháp không chỗ làm, nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm, không phải cầu pháp. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị đã học cái kinh Di Ma Cật mà từ đầu và quý vị theo cho đến đoạn của đoạn kinh hôm nay thì có thể quý vị có chỗ vào. Còn như quý vị mà từ ở bên ngoài mới vừa vào ngày hôm nay thì quý vị đọc cái đoạn kinh này quý vị thấy sao? Rất là tối nghĩa, A Di Đà Phật. Nhưng mà bây giờ thầy giảng thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả điều này là những cái phương pháp mà cư sĩ Di Ma Cật dạy cho chúng ta biết cách để mà lìa xa những cái đắm nhiễm của pháp thế gian. Đoạn kinh này thì cư sĩ Di Ma Cật Ngài dạy về cái pháp vô nhiễm, tất nhiên là cái pháp mình không bị nhiễm đắm, tức là pháp tánh của bản tâm. A Di Đà Phật. Như vậy pháp vô nhiễm là gì? Tất nhiên là pháp tánh của tâm quý vị đó. Bây giờ trên thế gian này nếu mà nói thì cái gì cũng nhiễm hết. Từ cái đi đứng nằm ngồi, từ cái ăn nói thấy nghe hay biết, mình đều đắm nhiễm hết. Nhưng mà có một cái nó đâu không đắm nhiễm, đó là pháp tánh tự tâm của đại chúng. Cái chỗ này nó không đắm nhiễm. Nếu bàn về pháp thế gian thì nơi nơi chúng ta đều bị cái sự đắm nhiễm. Do đó mới sanh ra phiền não, trần lao, tham, sân và si. Nếu thật sự là một cái người cầu pháp, nhất là về pháp giải thoát, thì một niệm không đắm nhiễm nơi pháp thế gian. Cho đến cái cứu cánh niết bàn cũng không được vọng cầu và đắm nhiễm. Quý vị thấy nhất là những người mà họ tu thiền đó, mặc dầu tu thiền là để đạt đến cái niết bàn tịch diệt, nhưng mà nếu mà ở trong cái thiền định mà mình khởi tâm vọng cầu, mình mong muốn rằng mình sẽ đạt đến cái niết bàn tịch diệt, thì trong cái tâm này nó sẽ hiện lên rất nhiều cái ma chướng. Quý vị nên nhớ rằng cái cảnh giới mà chúng ta đang thấy, kể cả cảnh thế gian này, là những hình ảnh của tâm nó tạo nên. Bởi vậy trong kinh Hoa Nghiêm mới gọi là sao? Tâm người như là quả khéo, tâm người như quả khéo. Có nghĩa là cái tâm người như là một người họa sĩ giỏi đó, vẽ bài cảnh thế gian. Quý vị phải biết rằng cái tâm mình nó vẽ bài được cái cảnh thế gian này, thì trong khi thiền định, cái tâm mình nó vẽ bài cái cảnh ở trong cái quyển ảo, nó vẽ rất là hay. Mà cái cảnh mà nó vẽ trong quyển ảo thì gọi là ma cảnh. Do đó nếu mình bị một cái pháp đắm nhiễm, mình bị một cái pháp ưa thích thiền định, mình muốn vào ở trong cái cầu mong được vào ở trong cái cảnh niết bàn tịch diệt, thì cái cầu mong này, cái suy tư này trong cái thiền định nó biến ra cái cảnh giới, nó cũng đưa chúng ta vào cái sự tịch tịnh yên lặng vậy. Nhưng mà đây là ma cảnh. Bởi vì quý vị tu thiền trong vọng tâm, tu thiền trong vọng tâm nó tạo thành ma chướng. Do đó quý vị tu thiền, quý vị phải có những cái bậc thầy của mình luôn luôn hướng dẫn quý vị. Con đường tu thiền quý vị không thể đi một mình được. Những người nào mà tu thiền mà đi một mình, quý vị dễ lạc vào ở chỗ mà pháp đắm nhiễm, và sau cùng là mình mang bệnh thiền. Mà không phải là bên thiền không, mà tất cả pháp môn tu nào nó cũng bị hết, kể cả tịnh độ. Tịnh độ mà quý vị niệm Phật, mà quý vị ngồi xếp bằng, quý vị mong cầu rằng Đức A Di Đà Ngài hiện đến để cho quý vị được thấy thân tướng trang nghiêm của Ngài, thì đây cũng là cái lòng mong cầu. Và khi mà quý vị thấy cái tướng A Di Đà mà thật sự mà theo cái sự mong cầu mà nó hiện đến và quý vị ưa thích, thì quý vị lại bị cái cảnh mộng này nó đắm nhiễm nơi quý vị. Rồi sau này một hai ngày cái cảnh này nó không hiện đến, cái bây giờ tâm nó sanh ra phiền não, nó sanh ra muốn được thấy A Di Đà hoài mà tại sao không được thấy. Rồi từ từ phiền não, từ cái phiền não nó làm cho tâm của mình nó không còn thanh tịnh nữa, đi đến cái chỗ là sân giận si mê nó phát sinh. Người mà gọi là học đạo thì một lòng cầu pháp. Cầu pháp tức là cầu cái pháp tướng vô tướng của bản tâm. Quý vị thấy cái ngày Duy Ma Cật dạy rõ không? Cầu pháp là cầu pháp tướng vô tướng ở bản tâm. Nghe thầy nói câu này cho thật rõ. Không có pháp nào bên ngoài hết. Quý vị cầu cái pháp ở trong bản tâm quý vị. Quý vị cầu trong cái tâm chân như của quý vị. Chứ pháp bên ngoài chỉ là pháp giả mà thôi. Mà cái bản tâm của tất cả quý đại chúng thì nó vốn là vô vi. Mà nó đã vô vi rồi thì nó vốn vô hình vô tướng. Vì thế mà cư sĩ Duy Ma Cật Ngài mới dạy cho tất cả chúng ta là cái pháp không mong cầu và cũng không có chỗ đến. Bởi vì nếu mà chúng ta học về cái Đại Thừa mà chúng ta vẫn còn lòng mong cầu thì quý vị tu trong vọng chấp. Mà tu trong vọng chấp thì ma chướng nó khởi. Tu trong vọng chấp nó dễ đưa mình đến cái chỗ lạc cảnh và sau cùng là mình rời xa con đường đạo. Thời nhà Đường có vị cư sĩ đó, ông tu rất là thanh tịnh, ông lập một cái am ở bên một cái sườn núi, ngày nào ông cũng tu hết đó. Ngoài cái vấn đề mà ăn uống thôi thì ông bắt buộc phải nấu ăn thôi. Rồi xong cái ông tu, trong cái cảnh định ông thấy những cái chiến tranh nó xảy ra trước, thì bây giờ ông buồn khổ, ông khóc lóc, ông cầu nguyện sao mà cho chiến tranh này đừng xảy ra. Và bây giờ thì ông loạn tâm luôn, ông đi tới đâu ông cũng lẩm nhẩm hết, ông đi tới đâu ông cũng lẩm nhẩm nói chiến tranh ơi rất là thương xót, chúng sinh chết quá nhiều. Ông đi cũng lẩm nhẩm như vậy cho đến khi mà chiến tranh nó thật sự nó khải xảy ra rồi, rồi nó chấm dứt rồi mà ông vẫn đi, ông vẫn còn lẩm nhẩm. Đây là cái chỗ mà vọng chấp của cảnh giới tu, do đó nằm ở trong cái ma cảnh. Nằm trong ma cảnh thì dễ đưa đến cái chỗ loạn tâm. Vì vậy mà cư sĩ Như Ma Cật biết được cái chỗ vọng cầu là cái chỗ đưa chúng sinh đi vào ở trong cái biển tham ái, tham lam, sân si, phiền não. Do đó Ngài dạy cái pháp vô tướng của bản tâm, không mong cầu bên ngoài. Quý vị cầu cái tướng của trong cái tướng trong tâm quý vị, tại vì quý vị chưa thấy được bản tâm của mình. Bản tâm của mình nó đẹp vô cùng. Cái hình ảnh của Đức Phật ở mười phương là tượng trưng cho bản tâm của mình đó. 32 tướng đẹp, 80 vẻ tùy hình, đó là bản tâm của mình đó. Một người mà tu giải thoát mà trong lòng họ nghĩ rằng pháp niết bàn thanh tịnh nay ta phải tìm cầu, mong đạt được cái sự an vui tịch tịnh. Đối với cư sĩ Duy Ma Cật thì đây là lối suy niệm bị nhiễm trước, bởi vì nó còn nằm ở trong sự mong cầu. Lối suy niệm này nó bị nhiễm trước pháp trần, do đó cái bản tâm của chúng sinh không được vô ngại, không được tự tại. Vì thế mà cư sĩ Duy Ma Cật mới dạy rằng pháp không có chỗ mong cầu, không có chỗ phải thực hành. Nếu nơi pháp mà có chỗ mong cầu và nơi pháp có chỗ thực hành thì pháp này gọi là pháp trần hữu tướng, đó không phải là cầu pháp. Bởi vì cái chân pháp nó là tướng vô vi, mà tướng vô vi một niệm vốn không, lấy gì mà mong cầu, lấy gì để thực hành, lấy gì để chứng đắc. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng về cái tướng vô tướng của bản tâm, mà đây là từ trong kinh Duy Ma Cật. Quý vị không chấp pháp trần thì quý vị vào được cái tướng vô tướng của bản tâm, còn quý vị chấp pháp trần là quý vị đi xa cái vô tướng bản tâm. Một vị Phật bằng tượng, bằng ngọc phóng quang không hay bằng chính bản tâm quý vị phóng quang. Bởi vì bản tâm quý vị phóng quang, quý vị mới đủ cái kiến thức để phổ độ chúng sinh. Phóng quang đây là nói về trí tuệ tư duy từ ở trong chân tâm. Trí tuệ tư duy từ ở trong chân tâm nó giúp cho quý vị hoằng pháp lợi sinh, quý giúp cho quý vị phổ độ chúng sinh. Bởi vì cái bản tâm mình nó vốn là trong sạch như vậy. Từ bản tâm của mình, mặc dầu nó nằm ở trong cái sự bất định, thanh tịnh, nhưng mà nó có chiếu, nó có soi. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Pháp không có thủ xã. Nếu thủ xã pháp, đó là gọi là thủ xã, không thể gọi là cầu pháp. Pháp vốn không có xứ sở. Nếu chấp trước xứ sở, đó là chấp nơi xứ sở, không phải cầu pháp. Pháp không có tướng. Nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải là cầu pháp. Pháp không có chỗ trụ. Nếu có nơi trụ thì gọi đó là trụ nơi pháp, chứ không phải là cầu pháp. Quý vị nghe những câu này rất là tối nghĩa nhưng mà rất là đơn giản, và nếu quý vị có tu quý vị hiểu ngay lập tức. Tại sao pháp không thủ xã? Thủ xã nghĩa là gì? Thủ xã có nghĩa là nắm, và xã là buông ra. Như vậy thì pháp thế gian cái gì quý vị nắm và cái gì buông? Bây giờ mình nói về pháp thế gian thôi. Cái gì quý vị thủ là quý vị nắm, mà những gì quý vị xả, quý vị buông ra, quý vị bỏ đi. A Di Đà Phật. Pháp thế gian những cái gì mà nó đẹp, nó cao quý là quý vị nắm ôm vào trong lòng mà. Còn những gì mà nó xấu, nó dơ, nó không được trong sạch, quý vị buông ra, quý vị bỏ ra ngoài, quý vị dục ra. Đây là gọi là pháp thủ xả. Mà hầu như là chúng sinh nào ở thế gian này cũng bị cái pháp này chi phối hết. Do đó Ngài dạy rằng nếu mà cái pháp mà chúng sinh thấy cái gì mà ưa thích thì sao? Ôm vào. Cái gì mà không ưa thích thì bỏ ra. Bởi vậy quý vị thấy rằng ngày xưa đó, nếu mà được mà nhà vua mà sủng ái đó, những vị mà cung phi mà được nhà vua sủng ái cũng là một cái khổ. Nó sanh ra biết bao nhiêu là những sự ganh tị. 3000 cung phi mỹ nữ mà, biết bao nhiêu là sự ganh tị. Và những người nào mà lỡ sanh vào ở trong cái dòng vua chúa cũng khổ nữa. À, tại sao? Là tại vì con của chánh cung nó ghét con thứ phi, rồi con thứ phi tìm cách mưu hại con chánh cung. Như vậy mà những vị hoàng tử thái tử ở nơi cung vua hầu như là luôn luôn sống trong cái sự phiền não, trong cái sự lo lắng, không biết giờ nào ông anh của mình, ông em của mình tìm cách để mà sát hại mình. Tại sao vậy? Là tại vì họ thủ, họ chấp cái ngai vàng. Thành ra anh em đoạn hết cái tình cốt nhục, giết nhau. Bằng chứng là quý vị thấy đường Thế Dân, là đường Thái Tôn đó, vì ham cái ngôi báo đã giết cha và giết cả hai anh của mình để mà lấy cái danh sơn, để mà đoạt cái ngôi vua. Đây là cái chỗ mà đấm chấp, gọi là thủ. Và những cái gì mà nó không có đẹp, những cái gì mà nó làm cho mình không có danh, nó làm cho mình không có được mọi người kính trọng, thì mình buông nó ra, không có một chút lẫn tiếc nào hết. Do đó đây là pháp thế gian. Và người tu chân chánh thì không nên mang cái pháp thủ xả này trong lòng, bởi vì là đây là thế gian pháp vậy. Qua cái đoạn kinh này thì cư sĩ Di Ma Cật Ngài dùng cái pháp, pháp gì quý vị biết không? Cái pháp bịt kín lại cái lục căn của chúng sinh, để cho lục căn này nó không bị cái pháp trần của thế gian nó đọa đài. Quý vị thấy sở dĩ mà mấy ông A-la-hán, mấy ông mà được tự tại, được nhàn du, được nghĩa là không có phiền não, là tại vì mấy ông bịt cái lục căn rồi. Lục căn không còn bị cái lục trần bên ngoài nó chi phối nữa. Mà lục căn mà nó không bị chi phối bên lục trần thì lục thức làm sao sanh? Mà hãy lục thức không sanh thì cái tâm nó tịch diệt. Cái tâm nó tịch diệt là tự nhiên được vô ngại tự tại trong bản tâm. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật mới dạy rằng tất cả những pháp thủ xả, những pháp có xứ sở, những pháp có tướng, những pháp có chỗ trụ đều là pháp vọng niệm. Bây giờ cái hư không, tại sao quý vị gọi là hư không? Hoặc sao quý vị không gọi một cái danh xưng nào khác mà gọi là hư không? À, tại vì nó không có xứ sở, nó không có chỗ đến và nó không có chỗ đi. Chứ mà nó có chỗ đến và nó có chỗ đi thì không gọi là hư không được. Nó rộng mênh mông vô ngàn mé, thành ra quý vị mới gọi là hư không. Bản tâm của mình mà nó có cái xứ sở, nó có cái sự mà nhiễm đắm. Nhiễm đắm tức là xứ sở đó. Bản tâm của mình mà có sự nhiễm đắm tức là có xứ sở. Mà có xứ sở thì nó không được thanh tịnh. Bây giờ một người nói tôi được quá thanh tịnh rồi. Cái bản tâm tôi và hư không nó đồng với nhau. Cái miệng thì nói như vậy, nhưng mà rồi khi mà đi ngoạn cảnh, thấy một cái núi Giả Sơn, dòm núi, thầm khen, rồi núi Giả Sơn ai làm đẹp quá, phải chi cái người đó đem lại cho mình. Đó, quý vị thấy chưa? Tất nhiên là sao? Quý vị biết rằng đó là cái bản tâm mình bị đắm nhiễm đó. Tất nhiên là bản tâm mình nó chưa phải hư không. Cái bản tâm mình đã bị cái pháp trần nó lôi kéo đó. Pháp trần lôi kéo bản tâm mình, tức là bản tâm bị có xứ sở. Quý vị hiểu rồi ha? Như vậy thì người tu sao? Đưa vẫn tâm trở về nơi nó không có xứ sở. Có nghĩa là đừng để những cái pháp bên ngoài nó làm cho tâm mình đắm nhiễm. Rời khỏi sự đắm nhiễm, tức là bản tâm không xứ sở. Bởi vì tất cả đây là cái phép vọng niệm. Mà phép vọng niệm thì đưa chúng sinh về cái lục đạo luân hồi. Bây giờ thầy thì thí dụ thôi. Quý vị còn ưa thích về dục thì quý vị phải sanh về cái thế gian này, tại vì thế gian này là cảnh dục. Thế gian là cảnh dục giới. Quý vị rời khỏi thế gian là lên cảnh sắc giới thì trên đó không có dục của trận. Cảnh sắc giới chư thiên nhập thiền định mà duy trì mạng sống, thành ra trên đó không có dục. Thành ra quý vị muốn có dục nam và dục nữ thì quý vị phải ở thế gian này. Quý vị có dục ăn, dục uống, dục mà ngủ nghỉ thì quý vị phải ở thế gian này. Bởi vì cái tính dục nó phát sinh ra cảnh giới dục. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới dạy tất cả chúng sinh tu theo hạnh đại thừa là phải lìa chỗ pháp chấp, rời khỏi vọng tâm và thường thấy được chân tâm. Cái chỗ này ở bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Giống như là khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đến cái phòng giả gạo mà hỏi ngài Huệ Năng Lục Tổ, gạo con đã trắng chưa? Chỗ này là hỏi rằng cái tâm con đã sạch chưa đó. Có nghĩa là con đã minh tâm kiến tánh chưa đó? Con đã thấy được cái chân tâm con chưa đó? Tất nhiên là Ngũ Tổ hỏi rằng này Huệ Năng, gạo đã trắng chưa? Có nghĩa là con đã thấy được bổn tâm con chưa? Thì ngài Huệ Năng nói rằng gạo đã trắng, chỉ chờ có cái sàng nữa đông lên thôi. Tất nhiên là ngài nói rằng tâm con đã trong sạch rồi, con chỉ chờ thầy ấn chứng nữa thôi đó. Tu thiền trước cái thời mà Phật Không Dương ra đời thì tất cả mọi thiền sư tu thiền không cần người ấn chứng trước thời Phật Không Dương. Nhưng mà thời này quý vị tu thiền quý vị phải cần người ấn chứng. Những người mà đã minh tâm kiến tánh rồi thì những người này ấn chứng cho quý vị được, bởi vì quý vị đi cùng một cái đoạn đường của những quý vị đi trước. Do đó quý vị đi trước có thể ấn chứng cho quý vị được. Do đó như ngày hôm nay rất là nhiều người đạt đạo, nhưng mà cầu người ấn chứng thì không biết ai để mà cầu. Do đó ngày hôm nay tu hành rất là quan trọng. Quý vị khi mà chọn thầy, chọn minh sư, quý vị phải chọn cho đúng người. Tu thiền phải chọn đúng những bậc thiền thiền tông. Tu ở bên tịnh độ phải đúng những bậc tông sư. Tu về mật tông phải chọn đúng những vị mà đại sư về mật tông đã có nhập thất, ít lắm là phải từ 3 năm trở lên. Thì những vị này mới có đủ khả năng thấy được cái bản tâm mình. Còn bằng không thì quý vị quy y cho có quy y mà thôi. Chứ những vị này cũng không có dạy quý vị đến nơi đến chỗ đến chốn được. Bằng chứng là có nhiều vị mặc dầu bên thiền sư nhưng mà có những cái vị mà học đạo từ những cái giáo phái khác đến học. Quý vị nên nhớ rằng nhiều khi mình quy y không đúng đó. Mình hỏi thầy mình không biết. Rồi giờ mình biết hỏi ai bây giờ? Mình quy y ông thầy đó mà khi hỏi ổng thì ổng không biết. Như vậy mình phải hỏi ai bây giờ? Quý vị nên nhớ rằng ở trong cái Phật đạo á nó có cái hay của Phật đạo. Chẳng hạn như bây giờ trước đầu tiên mình đi quy y với cái vị thầy đó. mà rồi mình hỏi vị thầy đó mà ông vị thầy đó không biết để trả lời mình, thì mình biết là ông thầy này cũng là giống như mình, ông chưa có minh tâm kiến tánh, thì mình bắt buộc mình phải đi hành khước. Bên thiền tông gọi là hành khước, mình hành khước mình đến tìm một cái vị thầy khác, những bậc mà thiền sư mà nổi tiếng, mình đến mình vào trong đạo tràng gì đó mình học, rồi khi nào mình thấy rằng vị đó mà có thể hướng dẫn được cho mình thì mình mới quy y vị đó. Như vậy thì mình quy vị đó, vị đó có quyền nhận không? Nhận chứ. Và vị đó gọi là y chỉ sư, quý vị nương theo cái y chỉ sư đó để học đạo. Thành ra quý vị đừng nói rằng tôi quy y một vị thầy và từ đây cho tới suốt đời tôi sẽ tôn thờ vị thầy đó. Cái điều này quý vị nói vậy mà quý vị quên đi cái luật nhân quả. Tâm quý vị mỗi ngày mỗi lớn. Tâm của cái vị mà thọ ngũ giới thì có ông thầy ngũ giới. Tâm quý vị thọ thập thiện thì có ông thầy thập thiện. Tâm quý vị thọ xuất gia thì có thầy xuất gia. Thành ra quý vị cũng đừng vọng chấp về cái điều này. Những vị nào mà đủ khả năng để giúp cho quý vị minh tâm kiến tánh là những cái vị này là những bậc minh sư. Do đó trên đường cầu đạo, quý vị đừng nên vì thấy người ta đến cầu đạo, người ta quy y quá đông, mình bắt đầu mình quy y. Rồi khi mình bị những cái trở ngại, mình hỏi những câu Phật Pháp, ông thầy mình không biết gì hết. Mình hỏi cảnh giới, ông không biết cảnh giới. Mình hỏi gì, ông không biết, ông nói tu đi rồi sẽ biết. Như vậy thì làm sao? Mình học đạo, mình phải cần phải hiểu, phải biết. Khi hỏi thầy phải trả lời. Do đó quý vị học đạo bây giờ hầu như là quý vị quy y Tam Bảo bằng cách là thấy chúng sinh quy y đông quá, thấy vui quá. Thôi lợi cho ông vuốt đầu đi. Ông đặt pháp danh rồi, cái rồi từ đó sao? Thầy không biết thầy, trò không biết trò. Thiền tông không phải vậy. Thiền tông mà khi mà quy y cho ai, cái tâm của ông thầy luôn luôn hướng về cái người đó. Luôn luôn coi đệ tử mình nó như thế nào. Coi coi đệ tử mình có bị vấp ngã trên đường tu hay không, để tìm cách nâng nó dậy. Hôm nay qua cái phẩm Bất Tư Nghị này, thầy nói về cái ý nghĩa của cái sự dạy đạo của minh sư, để cho quý vị hiểu, để mà quý vị cầu đạo sau này nó được cái sự tốt đẹp hơn. Chứ không phải quý vị cầu đạo một người mà mình đi hỏi đạo một người khác. Quý vị muốn đi hỏi đạo người khác cũng được, nhưng mà trước hết quý vị hỏi đạo người khác, quý vị phải lễ thầy mình. Kính bạch thầy, con nương theo thầy cũng đã 6-7 năm rồi, nhưng mà con cũng không có học được những cái gì mà giải thoát ở nơi thầy. Hôm nay con xin phép thầy cho con được rời khỏi đạo tràng để con đi du học ở những nơi khác. Vị thầy thì thường thường những vị thầy họ cũng biết, biết rằng họ chưa đến nơi thì họ đồng ý cho học trò đi ngay. Do đó không có gì mà quý vị nghĩ rằng tôi phải quy y ông thầy đó, tôi phải đeo ông thầy đó cho tới suốt cuộc đời của tôi. Đây là một cái sự kiến giải mà kêu là cố chấp. Con đường của thế gian này, con đường của Phật đạo nó thênh thang rộng lớn, không phải là con đường nhỏ hẹp như vậy. Khi mà một người mà chân thật cầu đạo mà họ thấy được cái chân tâm thì tất cả những pháp vọng niệm đều tan rã. A Di Đà Phật. Chỗ này quý vị tu, quý vị nghe thầy nói chỗ này quý vị sẽ vui mừng lắm á. Người nào mà nhiều khi nghe tới câu này nhảy bổng lên là coi như lòng vui mừng, hoặc là những cái tóc tai hay là những cái sợi lông tai nó dựng đứng lên hết, là cái những người này họ đã tu á. Họ tu mà họ chưa có chỗ gỡ, họ nghe cái điều này là tự nhiên họ hiểu. Do đó con đường mà ra khỏi tam giới thì nó rộng thênh thang. Chỉ cần người tu đừng có cố chấp, đừng có chấp pháp, đừng có thủ xã, đừng có nương nơi thứ xứ sở của pháp, thì con đường ra khỏi tam giới nó rộng thênh thang, mặc tình mà quý vị đi. Kinh văn kế tiếp: pháp không thể thấy, nghe hay biết. Nếu làm theo thấy, nghe hay biết, không phải là cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi thì gọi là cầu hữu vi, không thể gọi là cầu pháp. Vì thế mà ngài Xá Lợi Phất: nếu người cầu pháp, đối với tất cả pháp không nên cầu đến. A Di Đà Phật. Hay không quý vị? Hay ha, rất là hay, bởi vì đây là pháp yếu của Đại Thừa mà. Những pháp này là vì cư sĩ Di Ma Cật dạy cho những tiểu thánh A-la-hán, mà mình lại có cơ duyên mình được nghe, phải không? Quý vị cùng thầy mình có cơ duyên được nghe, thành ra mình phải biết yêu, biết như là quý trọng cái pháp này, bởi vì pháp này nó đưa chúng ta đến sự giải thoát. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng chúng sinh ở trong cái tam giới này, tất nhiên là ở trong cái cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta đều nương nơi thấy, nghe hay biết để mà cầu pháp, gọi theo cái tiếng Hán gọi là vọng văn tri giác ha, thấy nghe hay biết. Mình phải nương nơi cái thấy nghe hay biết này mình mới cầu được pháp. Bây giờ thầy thí dụ để cho làm cái vấn đề này nó sáng tỏ hơn. Bây giờ thầy thí dụ một chúng sinh mà từ trước tới giờ họ chưa biết tu học là cái gì hết á. Bây giờ một hôm tình cờ họ đi đến đạo tràng mà thời bây giờ Đức Phật ngài còn hiện diện ở thế gian này. Họ đưa cái cặp mắt họ nhìn thấy cái tướng Phật ngồi ở trong cái đạo tràng, nó uy nghi thanh tịnh. Cái hào quang chiếu ra một tầm tay, thân thể rực rỡ. Rồi khi Đức Phật mà thuyết pháp thì họ nghe cái âm thanh của Đức Phật nó di diệu, giống như là tiếng hót của con chim mà cá lăng tận già. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ tâm của họ sanh ra ưa thích, và họ thấy được những cái lời pháp nó di diệu, do đó họ phát tâm họ quy y tu hành. Thành ra cái thấy nghe hay biết là cái căn bản đầu tiên, nó đưa tất cả chúng sinh vào đạo. Đây gọi là cái căn bản hành trạng đầu tiên của người sơ cơ khi mà họ mới biết đạo. Nhưng mà nếu cái người này tiến tu cao hơn nữa thì họ phải đưa cái tâm của họ lần ly khỏi những cái tướng kia. Bởi vì quý vị biết rằng cái thấy nghe hay biết nó đưa mình vào đạo, nhưng mà nó là cái tướng của cái pháp trần. Mình nhờ cái tướng pháp trần đưa mình vào trong cái đạo tràng, nhưng mà vào được đạo tràng mình phải buông ngay pháp trần. Nếu mình nương theo pháp trần thì mình bị cái đắm pháp, bị nhiễm pháp, thì cái lục căn mình nó không thanh tịnh. Do đó trong Phật pháp gọi chúng sinh qua ba hạng là thượng căn, trung căn và hạ căn. Như vậy mình dùng cái phương pháp gì mình có thể phân biệt được cái người đó họ thuộc về hạ căn, người đó họ thuộc về trung căn, và người đó họ thuộc về thượng căn? Thì đây, những người hạ căn là họ thường dùng thấy nghe hay biết họ vào trong đạo. Những cái tượng Phật mà bên ngoài rực rỡ, đi tới đâu mà nghe thiên hạ đồn tượng Phật đó quý lắm, buổi sáng phát hào quang rực rỡ, thì mấy người hạ căn là tin lắm. Tại vì họ hạ căn mà họ còn nằm ở trong thấy nghe hay biết, do đó họ nằm ở trong cái pháp thế gian, họ chưa ra khỏi. Rồi những người trung căn á, đây là bậc tiểu thánh nè. Những người này họ biết rằng cái pháp trần của thế gian, nếu mình nương theo nó, mình nhiễm đắm nơi nó, thì cái lục căn của mình nó không thanh tịnh. Do đó họ tìm cách, họ công phu, họ lìa xa cái thấy nghe hay biết. Vì họ lìa được cái thấy nghe hay biết, do đó họ vào được trong đạo, và họ chứng vào cái quả đạo quả thứ tư trong tiểu thánh, gọi là A-la-hán quả. Bây giờ nói về bậc thượng căn. Bậc thượng căn tức là những vị đại thánh Bồ Tát này. Những cái vị này thì tâm đối với pháp trần một niệm họ không nhiễm. Mặc dầu những bậc đại thánh khi mà đi thuyết giảng thì chúng sinh họ 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 tiếp đón rất là nồng nhiệt. Họ kính trọng một mực. Những cái bậc này ngồi trên những pháp bảo tòa rất là cao lớn. Nhưng mà khi mà họ rời khỏi chỗ đó, họ không còn một cái vướng mắc nào trong đó. Bởi vì tất cả những cái điều mà chúng sinh làm cho họ chỉ là phương tiện họ mượn đó để mà dạy đạo mà thôi. Chứ đối với họ không một niệm nào ở trong tâm vướng mắc vào cảnh bên ngoài. Và những cái bậc mà thượng căn đó, họ lìa được những cái pháp trần mà họ lại hằng thấy được cái pháp tịch tịnh ở trong tâm. Họ thấy được cái bản tâm của chính họ. Đó, bây giờ qua cái kinh và mình phân biệt được rõ ràng hạ căn, trung căn và thượng căn. Vì vậy mà những cái người mà hạ căn đó, quý vị mà đem cái sự thấy nghe hay biết kêu họ lìa không được. Họ đang nằm ở trong thấy nghe hay biết mà. Làm sao họ lìa? Rồi những bậc A-la-hán đó, kêu họ đối với cái pháp trần, họ không suy niệm, họ cũng khó lắm. Tại vì pháp họ cho học chưa viên thông. Họ được lục căn thanh tịnh là tại vì lục căn họ không tiếp chí cái lục trần, thành ra họ được thanh tịnh. Nhưng mà ở trong cái pháp, ở trong tâm của họ đó, nó chưa thông, họ chưa hiểu. Vì vậy mà bậc A-la-hán phải phát đi phi cái niệm trí huệ, có nghĩa là phải những pháp nào chưa thông phải tư duy để làm cho pháp này thông. Vì vậy trên đường dạy đạo mới có thể dạy được chúng sinh. Giống như thầy cũng vậy. Khi mà thầy ngồi mà cái tâm nó đã yên lặng, phẳng lặng, không còn một niệm nào khởi vọng nữa, thì bấy giờ trong tâm của thầy, thầy xét soi ở khắp nơi, thầy coi chỗ nào chúng sinh cần thầy, nơi đó mình phải làm cái gì để dạy chúng sinh. Bây giờ thì những cái pháp của thầy tự động nó khởi chiếu lên, nó hiện trong bản tâm. Chứ đừng có nói rằng một người tu là pháp tịch diệt. Chỗ này là cái chỗ mà quý vị chưa hiểu, chưa tu tới nơi. Bản tâm mình là chiếu và soi, chứ không phải là bản tâm mình nó bất động và nó tịch diệt. Nếu tịch diệt thì Đức Bổn Sư lấy cái gì giảng pháp dạy cho chúng sinh? Chỗ này là chỗ những người đã chứng đắc người ta hiểu, chứ những người phàm phu hiểu không tới. Thành ra họ suy niệm trong cái tư tưởng phàm phu, do đó họ không đi vào trong cái quả đạo được. Bây giờ nói tóm lại thì cái đoạn kinh này, cư sĩ Di Ma Cật dạy ngài Xá Lợi Phất và các hàng tiểu thánh phải biết cách xả ly tất cả tướng pháp của tiền trần hữu vi để đạt được vô tướng pháp thân. Và khi đạt được vô tướng pháp thân thì pháp thân này mới là cứu cánh của sự cầu pháp và sự giải thoát. Vậy vậy là quý vị hiểu rồi ha. Như vậy Đại Thừa Tông dạy quý vị gì? Chứng được cái pháp thân. Muốn chứng được pháp thân thì sao? Thì đừng có nhiễm pháp. Bởi vậy A-la-hán chưa có pháp thân, mà từ bậc đại sĩ lên mới có pháp thân. Bởi vì A-la-hán còn cầu pháp. Còn cầu pháp tất nhiên là pháp thân chưa có. Người chứng được chân như pháp thân là người đã biết được cái dạng pháp. Bởi vậy trong thiền tâm còn thường thường có một câu: dạng pháp quy một, một quy đâu? Có nghĩa là dạng pháp về một đó, rồi một về đâu? Bây giờ thầy đọc tiếp về cái kinh văn. Khi ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, thì 500 vị thiên tử ở trong các pháp hội được pháp nhãn thanh tịnh. Thường thường quý vị đọc kinh đó, quý vị nghe chữ pháp nhãn thanh tịnh, nhưng mà quý vị không hiểu cái pháp nhãn thanh tịnh là gì. Cái chỗ này là do những cái bậc mà đại sĩ giảng pháp hay là Đức Phật giảng pháp. Bây giờ thì quý vị nhìn thấy rõ cái tướng của pháp, nó hiện ở trong tâm quý vị. Khi quý vị thấy rõ ràng cái tướng pháp nó hiện trong tâm quý vị, cái chỗ này gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Bởi vì giới pháp thì chỉ có nhìn bằng pháp nhãn thanh tịnh thôi. Giới pháp không nhìn bằng được cặp mắt của nhục nhãn được. Giới pháp không nhìn được bằng thiên nhãn được. Giới pháp không nhìn bằng huệ nhãn được. Mà giới pháp phải nhìn bằng pháp nhãn. Mà khi mà mình thấy rõ các tướng chân thật của dạng pháp rồi thì gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Quý đại chúng biết rằng cái pháp đại thừa này, cái công năng thực dụng nó rất là lớn, và chỉ có những vị đại thừa Bồ Tát như là cư sĩ Duy Ma Cật mới có thể diễn đạt được pháp yếu đại thừa này để mà làm khai ngộ cho tất cả hàng chúng sinh ở trong tam giới. Và một bằng chứng rõ ràng là khi ông giảng một cái bài pháp về cái sự cầu đạo đối với tôn giả Xá Lợi Phất, thì đã làm chấn động tâm nhãn của 500 vị thiên tử ở cõi trời. Ở đây dùng cái chữ thiên tử là cõi trời. Hầu hết là những cái bậc chư thiên ở cõi trời gọi là thiên tử, chứ không phải là cõi người. Các vị chư thiên này nương theo lời dạy của cư sĩ Di Ma Cật mà thấy đặng chơn như vạn pháp, do đó chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Đây là một cái điều rất là hy hữu, chưa từng có. Và ngày hôm nay trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, hiện diện đầy đủ các vị thiền sĩ, các vị Bồ Tát tại gia, các vị thiện tri thức. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị đã được pháp nhãn thanh tịnh chưa? Quý vị cũng nghe y hệt như các vị thiên tử đó nghe rồi, nhưng mà trong đây quý vị đã được pháp nhãn thanh tịnh chưa? Nếu mà quý vị nào nghe và hiểu được pháp nhãn đã thanh tịnh thì thầy chúc mừng đến với quý vị. Còn nếu quý vị nào chưa được thì hãy cố gắng lên. Quý vị nên nhớ rằng cái tâm mình nó giống như một đóa hoa sưng vậy đó. Khi thời tiết mà nó đã đầy đủ rồi thì cái tâm mình nó sẽ nở hoa, nó sẽ đạt đến cái cứu cánh. Do đó phải cố gắng tu thì cái tâm hoa mình nó mới có ngày nó nở được. Còn mình không tu thì mình sẽ chạy theo pháp trần, và sau cùng là mình luân hồi trong cái sáu đường lục đạo. Quý vị thấy những cái gì mà chư thiên cõi trời á, khi mà họ nghe cái hàng đại sĩ mà giảng pháp á, họ tại chỗ nào họ cũng đi đến họ nghe hết á. Những vị này họ có một cái sự thông minh vô cùng, họ quý báu pháp vô cùng, quý báu hơn là tánh mạng của họ. Do đó họ nghe một cách chăm chỉ lặng lẽ, họ nghe, họ ngưng tất cả những cái vọng niệm trong tâm để họ nghe. Do đó họ đi vào ở trong cái chân tánh rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại chúng sinh của mình, cái trí huệ thì không thua chư thiên. Thầy xác nhận rằng trí huệ của loài người và trí huệ của các chư thiên cõi trời dục giới nó ngang với nhau, mà nhiều khi con người còn hơn chư thiên nữa. Nhưng mà cái chỗ mà nghe pháp mình không được cái sự chân thành và quý trọng như chư thiên, do đó mình khó mà đạt đến pháp nhãn thanh tịnh. Nhiều khi mình nghe đây, nhưng mà rồi ở ngoài trước mình, em út mình hay là bà con mình họ nói, mình vẫn phóng tâm mình nghe những lời nói đó, hoặc là mình phóng tâm mình nghe theo, do đó cái pháp nhãn của mình nó không được thanh tịnh. Còn các hàng chư thiên ngược lại khác. Mấy ông hàng chư thiên mà ngồi nghe pháp rồi đó, tất cả những gì ông buông ra hết, ông xả hết, ông xả, ông buông hết, ông để cái tâm của ông trực nhận vào lời pháp đó, ông nghe một cách chân thành, do đó ông đạt đến pháp nhãn thanh tịnh rất nhiều. Quý vị bắt chước những chư thiên, quý vị sẽ thấy rằng quý vị đi đến cái chỗ đạt pháp rất là nhanh. Quý vị không quý trọng pháp thì không thể đắc pháp. Nghe thầy nói câu này để mà suy tư. Quý vị không quý trọng pháp, quý vị không thể đắc pháp. Quý vị không quý trọng minh sư, quý vị không thể đắc đạo. Nghe cho thầy nói thật rõ nghe. Quý vị không quý trọng minh sư, quý vị không đắc đạo. Bởi vì sao? Bởi vì minh sư là hình bóng của tâm quý vị. Quý vị mà coi thường một vị đó là quý vị đã nhiễm pháp trần rồi. Một vị mà lên tiếng mà nói sau lưng một vị minh sư mình là vị đó đã nhiễm pháp trần rồi. Mà quý vị biết nhiễm pháp trần thì sao? Thì quý vị sẽ bị cái phiền não nó trói buộc. Do đó trên đường tu, đây là lời chân thật của thầy. Quý vị đừng phê bình bất cứ một người nào. Bất cứ một người nào đều có nhân quả nó chi phối hết, khỏi cần phải nói ra. Chỉ trừ trường hợp mình vì cái vấn đề dạy chúng sinh, mình đem cái người đó để mình chỉ cái nhân quả người đó, để cho chúng sinh tu học, chúng sinh sợ, thì mình nó đem ra. Chứ bằng không đừng bao giờ nói động tới bất cứ một người nào. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi chúng sinh đều có nhân quả của họ. Mình nói, mình sẽ mang cái khẩu nghiệp. Và mình nói, thay vì mình thanh tịnh, mình lại mang cái phiền não. Đây là một cái điều rất quan trọng trên đường tu. Quý đại chúng nên cẩn thận, nhất là về cái khẩu của mình. Bởi vì quý vị thấy rằng ở trong kinh Phật có một câu sao? Quả tai vì miệng mà nên. Bởi vì cái miệng mà mới có quả đến. Bệnh căn vì miệng mà nên phù trầm. Bởi vì cũng tại cái miệng mà ăn mà không có biết giờ, biết giấc gì hết. Ăn cái vật đã không đáng ăn cũng ăn. Do đó cái bệnh nó mới đến mình. Quả tai cũng do cái miệng mình. Mình nói sau lưng người, mình nói đâm, nói thọc, nói này kia. Rồi những cái đó nó đem đến cái quả cho mình. Người mà không muốn cái quả đến thì người biết sống một cách im lặng. Bởi vậy người Việt Nam mình gọi im lặng là vàng, phải không? Bây giờ thì trưởng giả Duy Ma Cật mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa ngài, ngài dạo đi trong vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Quốc Độ, ngài có thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp, thượng diệu do công đức tạo thành không? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Cư sĩ, về phương Đông, cách đây khỏi 36 số các sông Hằng, có cõi Phật gọi là thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ở thế giới này hiệu là Tu Di Đăng Dương, hiện vẫn còn. Thân Phật cao 84,000 do từng. Tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm, tốt đẹp, lạ thường, bậc nhất. Hồi nãy giờ thì mình học về cái đoạn mà cầu pháp, bây giờ mình học về cái đoạn tạo công đức ha, tạo công đức của thế giới. Quý vị thấy rằng đoạn kinh này cư sĩ Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi về tòa pháp bảo ở cõi Phật nào to lớn và đẹp nhất. Đâu phải tự nhiên ông cư sĩ Duy Ma Cật ông hỏi khơi khơi vậy đâu. Nếu hỏi khơi khơi vậy có cái gì để mà hỏi? Sự so sánh pháp nó phải có cái gì để dạy chúng sinh. Sự so sánh pháp tự nhiên nói ra so sánh nó không có ý nghĩa gì hết. Thì khi mà cư sĩ Di Ma Cật hỏi điều này thì Ngài Văn Thù cho biết rằng cái cõi của Đức Phật Tu Di Đăng Dương á, thì nó có tòa pháp bảo to và đẹp nhất. Cái đoạn kinh này là cư sĩ Di Ma Cật muốn nói rằng cái thế giới Phật quả của mọi chúng sinh, cái tòa pháp bảo của mọi chúng sinh là do công đức của quý vị tạo thành đó. Không có cái gì nó ngoài công đức của tất cả quý đại chúng hết. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng từ cái hoa sen ngàn cánh mà các chư Bồ Tát ngồi trên đó, cũng như tòa pháp bảo của chư Phật và Bồ Tát, đều là do công đức. Mà công đức này là gì? Từ nơi cái lục độ vạn hạnh ba la mật mà nó thành tựu. Như vậy trên con đường tu hành, nhất là quý vị là những người thật sự chân tu, thì quý vị lấy cái gì để mà bố thí chúng sinh? Trong mọi công đức mà cao thượng nhất là pháp thí. Bởi vì pháp thí đưa chúng sinh từ cái hàng phàm phu lên cái sự giải thoát. Quý vị đưa nguyên một cái núi vàng ban cho chúng sinh, chúng sinh ăn hết núi vàng, chúng sinh vẫn là chúng sinh. Quý vị chỉ đem một cái câu pháp ngắn ngủi thôi, dán trên một cái đỉnh núi nào đó cho chúng sinh mỗi ngày đi ngang đỉnh núi đó thấy, và từ đó nó nằm ở trong tâm chúng sinh suy niệm, tu học và giải thoát. Thì quý vị thấy cái nào quý? Pháp thí rất là quý. Nếu pháp thí mà không quý thì Đức Phật không hiện diện nơi cõi đời này. Ngài hiện diện, thị hiện qua hình tướng, tu hành, đạt đạo, và sau đó 49 năm đi giảng pháp, tức là pháp thí đó. Một người tu mà nói rằng tôi tu cao lắm, tôi tu lên cái bậc là có thể nó rất là cao, nhưng mà chưa bao giờ nói lời pháp để mà dạy chúng sinh, thì cao chỗ nào? Chưa ban một cái lời lành nào để mà hướng dẫn tâm chúng sinh đến cái sự giải thoát, thì cao chỗ nào nói thầy nghe? Thành ra trong mọi muôn pháp, quý vị muốn mình được công đức cao thượng, đó là công đức pháp thí. Phải thấu hiểu pháp, và sau đó quý vị tu học, dùng tâm thanh tịnh chuyển pháp, độ chúng sinh. Trước hết là độ gia đình mình, sau đó độ thân bằng quyến thuộc, sau đó độ những người thân sát bên mình, và sau cùng là độ muôn loài chúng sinh. Đây là một cái pháp thí quan trọng, công đức rất là viên mãn. Bởi vậy quý vị thấy mấy ông Bích Chi Phật bị Đức Phật quở không? Bị quở rất là nhiều. Bởi vì mấy ông Bích Chi Phật, mấy ông này không bao giờ mà giảng pháp hết á. Mà mấy ông này á, ông không giảng pháp, nhưng mà ngược lại á, ông muốn làm cho mọi người được tin tưởng ông á, ông dùng phép thần thông. Thường thường mà chúng sinh mà cúng dường cho ông một bữa ăn nào đó, có nhiều người họ họ cúng dường xong họ nói: bạch ngài, con nghe nói một vị Bích Chi Phật thần thông quảng đại lắm, ngài thị hiện cho con coi. Có nhiều vị thì họ làm theo cái ý của chúng sinh yêu cầu, tại vì đó cũng là cái phương pháp làm tăng tiến cái tâm của chúng sinh, do đó họ thi triển thần thông. Hầu hết những vị Bích Chi Phật là dùng thần thông để phổ độ chúng sinh, nhưng mà đây cũng không phải là gọi là pháp thí, bởi vì thần thông đâu phải là dễ người nào cũng đắc được đâu. Vì vậy nó nằm sau pháp thí, nó không bằng pháp thí. Pháp thí là cao thượng nhất trong cái công đức tu hành. Tất cả quý đại chúng biết rằng cái thế giới ở trên cõi trời mà chư thiên họ đang ở, cái tứ sự vật chất, nhà cửa, tòa ngồi, phương tiện di chuyển, xấu hay đẹp đều là do những vị chư thiên lúc mà họ còn ở trong cõi người này họ tạo thành. Bởi vì chư thiên ở trong cái cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, họ là chúng sinh ở tại đây họ tu thôi. Rồi khi họ đã viên mãn, họ viên tịch ở đây, họ sanh lên trên đó. Bây giờ thầy thí dụ để cho quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ những chúng sinh mà từ cái cõi trời thứ sáu, cõi trời tha hóa từ tại thiên cho đến thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, những vị chư thiên này là do chúng sinh ở tại thế gian này tu hành theo theo cái hạnh thập thiện, thập thiện, do đó được sanh trong cái sáu tầng trời dục giới. Rồi chúng sinh ở trong cái thế giới này họ không còn phát huy cái niệm dục nữa, họ lấy cái cứu cánh thiền định, họ nằm ở trong cái thiền định họ tu, do đó họ không còn tánh dục. Khi họ mất cái thân xác này thì họ giảng sinh, họ người ta nói kia là gì, đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu, phải không? Do đó họ không thể sống ở cõi dục được, họ phải lên cái cõi sắc giới. Những chúng sinh mà ở đây họ đã lìa khỏi cõi dục, họ đã lìa khỏi những cái tư duy trong cái thiền định, mà họ luôn luôn họ nhập vào ở trong cái cảnh giới thiền định, họ làm cảnh giới thiền định để là họ làm cứu cánh của họ, thì những chúng sinh này họ sanh vào cái cõi trời vô sắc giới. Thành ra ba cõi trời đó đều là chúng sinh ở thế gian này mà sanh lên mà thôi, chứ mà ở thế gian này không có chúng sinh thì ba cõi trời đó cũng không có người trời. Mà bây giờ ở trển từ cái chỗ ngồi của chư thiên, từ tới nhà cửa của chư thiên, từ tới tiền bạc của chư thiên, tất cả đều do công đức tu tại đây. Ở đây quý vị tu ít, lên trển tiền bạc quý vị ít. Trong lúc chư thiên ở trển nhàn du, họ đi chơi suốt ngày suốt đêm, tiền bạc khỏi làm gì hết, kho đụng của họ đầy đủ tiền đó. Nhưng mà mình đây mình tu yếu, lên trển tiền bạc mình ít. Do đó có những chư thiên họ chơi suốt năm suốt tháng mà tiền bạc họ vẫn đầy đủ. Còn mình lên mình chỉ cần đi du hí một đoạn nào đó thôi, cái là tiền bạc mình nó hết. Và tại sao? Là tại vì công đức tu ở thế gian nó ít. Do đó cảnh giới tứ sự vật chất ở trong cõi chư thiên, ở trong những cõi chư Bồ Tát đều là do công đức đạo hạnh của vị tạo thành. Nhớ điều này để mà tu. Bây giờ ngược lại chúng sinh ở cõi có người này, bây giờ họ do giữ gìn năm giới nè, và trong tâm của họ, họ phát những cái đại bi tâm, thường thường mà họ thương tưởng đến những chúng sinh nghèo đói nè, họ thường thi ân bố thí, thì chắc chắn rằng những chúng sinh này họ sẽ tranh trở lại thế gian này, họ được thân tướng khỏe mạnh, họ được sự giàu sang, họ ngồi những cái tòa pháp bảo của họ cũng cao sang hơn. Quý vị có đồng ý không? Ở thế gian này quý vị thấy rằng cái người giàu rất là ít. Tại sao? Tại người tu nó ít mà người nghèo rất là đông. Nhưng mà ngược lại hỏi rằng mấy người mà ngồi trên đầu dân, ngồi trên đầu thiên hạ mà thâm lạm của phá của công, móc túi của dân chúng, mấy người này phải là từ tiền kiếp họ có tu không? Xin lỗi, thưa không ạ. Những người này họ bắt đầu gieo cái nhân quả và họ sẽ trả trong kiếp tới. Hôm nay thầy nói để cho quý vị nhận thức được cái cảnh đời này, để quý vị hiểu được. Những người mà móc túi của dân, những người mà thâm lạm của dân, những người mà sống trong cái xương máu của dân, những người này là những người gieo cái nhân quả rất là xấu, và họ sẽ đi vào trong tương lai rất là thê thảm. Những người này họ không có một cái phước báo nào ở trong cái tiền kiếp đối với họ hết. Bây giờ mình nói đến cõi của chư Bồ Tát. Mình thí dụ như cái cõi của ngài A Di Đà đi, cõi cực lạc đi. Và mình nói đến cái cõi của Tu Di tướng của ngài Tu Di tướng Như Lai. Thì sao? Hai cái cõi này đều là do công đức đạo hạnh của hai vị Phật tạo thành. Trong thời gian mà hai vị Phật này ở tại thế gian tu mà công đức đạo hạnh nó lớn thì cái đất nước của những vị Phật đó lớn, những cái bảo tọa của những vị Phật đó nó cũng lớn theo. Những vị đó dùng cái pháp thí phổ độ chúng sinh hằng 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 muôn, thì cái cõi nước của họ luôn luôn đạt đến cái sự thanh tịnh. Thành ra cõi nước là do chính quý vị tạo thành, chứ không ai tạo thành hết á. Quý vị tu và bản tâm quý vị nó đầy đủ viên mãn, nó tạo thành một cái nước của quý vị, và đất nước đó là quý vị làm Phật trong đó. Quý vị thấy ở cõi cực lạc nó có củ phẩm. Tại sao nó có củ phẩm mà không nói rằng các Bồ Tát về đó đồng với nhau? Là tại vì ở nơi thế gian này có người thì tu yếu kém, có người tu tinh tấn, có người tu giải đãi, có người thì tu phẩm hạnh cao, do đó nó mới sanh ra cái củ phẩm. Nó tùy theo cái công đức tu của mình ở tại đây. Thầy nói điều này để cho quý vị thấy rằng quý vị phải ham thích tu. Bởi vì quý vị có tu, quý vị mới tạo được cái tòa pháp bảo của mình nó cao được. Quý vị có tu, trong tương lai cái nước Phật của quý vị mới mà rộng lớn được, mới dung chứa nhiều Bồ Tát ở thập phương thế giới đến được. Cũng như ở cõi cực lạc có những vị Bồ Tát thì họ trụ ở trên hư không á. Có những vị Bồ Tát thì họ trụ trên đất á. Có những vị Bồ Tát thì họ trụ ở trong cái hang á. Như vậy là tại sao? Là tại vì cái công đức nó không đồng. Quý vị nên nhớ bản tánh của chúng sinh nó đồng. Bởi vì Phật tánh của mọi chúng sinh đều đồng hết, đồng đẳng hết. Nhưng mà cái công đức và hành thiện chúng sinh nó không đồng. Do đó nó mới phân ra có những vị Bồ Tát thì ở hư không, có những vị Bồ Tát trong đất, có những vị Bồ Tát thì ở trong núi. Là như vậy. Và có những cái tòa tháp pháp bảo to lớn cho những vị mà đại Bồ Tát. Họ hành có những cái hành trạng mà công đức lớn ở thế gian này. Và có những cái pháp bảo nhỏ xíu à cho những vị Bồ Tát. Họ giải đại, họ tu không đầy đủ ở thế gian này. Thì đó là cái công hạnh. Do đó quý vị tu mà muốn mình được tòa pháp bảo lớn, muốn cõi Phật của mình rộng lớn, thì quý vị phải phát vạn hạnh công đức viên dung đầy đủ. Nói về cái pháp thân của chư Phật á, thì nó có 84 cái vạn hạnh, 84.000 cái vạn hạnh quy nghi, và đồng thời cái tướng của các vị Phật cũng có 84.000, cao 84.000 do từng. Quý vị thấy mình đọc 84.000 do từng, có nghĩa là 84.000 đó, 84.000 do từng. Mình không tưởng tượng được cái thân Phật nó to lớn như thế nào. Quý vị biết một cái do từng mà đối với thân Phật á, nó là 80 dặm á. Như vậy quý vị lấy 80 dặm mà quý vị nhân cho 84.000 thì quý vị thấy thân Phật nó cao đến bao lớn. Do đó những người mà họ tu về cái pháp môn tịnh độ đó, khi mà cái kiến hoặc ở trong tâm của họ đó, cái tư hoặc ở trong tâm của họ, tư hoặc là sự suy nghĩ đó, kiến hoặc là sự thấy pháp bên ngoài đó. Khi kiến hoặc và tư hoặc của họ nó đã hơi bắt đầu nó chìm rồi đó, nó bắt đầu nó ngưng động rồi đó, thì họ nếu mà họ ngồi thiền, họ ngó về cái phương Tây đó, họ sẽ thấy cái tướng A-di-đà ngay. Tại vì tướng A-di-đà cũng lớn lắm, Ngài ngồi rực rỡ ở trên nghĩa là từng hư không. Nhưng mà tư hoặc và kiến hoặc của mình nó giảm bớt, quý vị ngó về đó, chăm chú ngó, quý vị sẽ thấy tướng của A-di-đà hiện rõ ràng ở trên hư không. Bởi vì thân tướng tới là 84.000 do từng, một do từng là 80 dặm, thì quý vị thử tưởng tượng thân tướng nó cao bao nhiêu. Vì thế mà trong cái thời gian mình còn lưu trụ ở thế gian này, mình còn tu hành, thì thầy khuyên rằng tất cả chư đại chúng hãy cứ cố gắng. Trước hết mình giữ gìn cái giới luật mình đã thọ nhận một cách tinh nghiêm. Hai là phải phát đại bi tâm rộng lớn, hằng cứu giúp những chúng sinh, hằng hộ trì Phật Pháp, thì chắc chắn rằng thế giới Phật quả của quý đại chúng trong tương lai sẽ là một cõi Phật nó còn lớn hơn cõi Phật của Tu Di Đăng Dương nữa. A Di Đà Phật.